Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 9 tháng 4 năm 2011 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về Tiết Thanh Minh và người Công giáo Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần Tin Tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha vô cùng đau đớn vì tai nạn đắm tàu của người di dân tại đảo Lampedusa, Ý. Hôm thứ Năm vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha xúc động sâu xa trước cái chết bi thảm trên biển của nhiều người di dân trong một tai nạn đắm tàu tại đảo Lampedusa, Ý. Những người di dân này xuất phát từ Libya và tìm đường sang Âu Châu. Trả lời các ký giả, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng Đức Thánh Cha rất đau buồn khi theo dõi số phận bấp bênh của những người di dân. Cha Lombardi nói, Đức Thánh Cha và toàn thể giáo hội nhớ đến trong lời cầu nguyện của mình, tất cả các nạn nhân thuộc mọi quốc tịch và địa vị, kể cả phụ nữ và trẻ em, là những người đã bỏ mình trong cuộc hành trình khủng khiếp để trốn thoát cảnh nghèo đói, bất công hay bạo động, đè nặng trên họ, và tìm kiếm sự che chở đón tiếp và những điều kiện sống nhân đạo hơn. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ý, ông Roberto Maroni, cho biết, có ít nhất 150 người tị nạn Somalia hay Eritrea đã chết hay mất tích trong chiếc thuyền chỉ dài 13 thước xuất phát từ Libya. Tai nạn đắm tàu xảy ra cách đảo Lampedusa về phía tây nam khoảng 70 cây số. Chỉ có 53 người được cứu thoát. Hiện công tác tìm kiếm những người sống sót đang tiếp tục, nhưng hy vọng tìm được những người sống sót ngày càng mong manh. Tin Abidjan, Côte d'Ivoire. Đài phát thanh Công giáo tại Côte d'Ivoire liên tục phổ biến lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, sáng thứ Tư mùng 6 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi tiếp tục theo dõi những biến cố vi thảm đang xảy ra cho các dân tộc yêu quý tại Côte d'Ivoire và Libya. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, cha Celestine Ikomba, tuyên úy tại hải cảng Abidjan, nói rằng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã có một tiếng vang lớn tại Côte d'Ivoire và đã được đài phát thanh Công giáo tại nước này liên tục phổ biến. Mô tả tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại Côte d'Ivoire, cha Celestine cho biết, nhiều khu phố hiện không có điện nước, thực phẩm đã bắt đầu khan hiếm. Được hãng tin Fides tiếp xúc qua điện thoại, Đức cha Ambrose Mata, sứ thần Tòa Thánh tại Abidjan cho biết, ngài không muốn lên tiếng trong lúc này, nhưng chỉ xin mọi người cầu nguyện cho Côte d'Ivoire. Trụ sở của tòa sứ thần nằm trong khu vực gần dinh tổng thống. Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo, người đã không chịu trao quyền cho tổng thống đắc cử là ông Alassane Ouattara, hiện đang bị bao vây trong dinh tổng thống. Một số sứ quán đã xin lực lượng quân sự Pháp bảo vệ để di tản các nhân viên của mình. Ngoài ra, vì các cuộc giao tranh giữa các lực lượng ủng hộ tổng thống Gbagbo và phe ủng hộ tổng thống đắc cử Ouattara vẫn tiếp diễn, cho nên đức cha Jean-Pierre Coutois, tổng giám mục thủ đô Abidjan, đã phải trốn khỏi tòa giám mục. Tin Roma. Tòa Thánh quan ngại về số phận các tín hữu Kitô trong thế giới Ả Rập. Trong một bài nói chuyện trong chương trình tiếng Pháp của Đài Phát thanh Vatican, Đức Hồng y Leonardo Santri, Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông phương, đã bày tỏ quan ngại về những xáo trộn trong thế giới Ả Rập. Nhân cuộc quyên góp cho các giáo hội Đông phương sẽ được giáo hội tổ chức trong ngày thứ Sáu tuần Thánh tới đây, Đức Hồng y kêu gọi mọi người hãy tưởng nghĩ đến những anh chị em của mình đang đau khổ. Đức Hồng y Santri nói, trong ngày thứ Sáu tuần Thánh, khi chiêm ngắm thập giá Chúa Kitô, anh chị em hãy nghĩ đến những người anh em đang đau khổ tại các linh địa, những người phải rời bỏ quê hương vì họ không được sống tự do. Đài phát thanh Vatican nhắc lại, hiện tình hình trong thế giới Ả Rập đang sôi động. từ Libya đến Syria, từ Tunisia đến Yemen, ngang qua Ai Cập, Jordan, Algeria. Các dân tộc Ả Rập, cách riêng các thế hệ trẻ, đang đòi hỏi tự do và dân chủ, tố giác tình trạng thất nghiệp và nạn tham nhũng, và lật đổ các chế độ tưởng không hề bị lay chuyển. Không có một ngày qua đi mà thế giới không nhắc đến thế giới Ả Rập. Các cuộc phản kháng thường biến thành bạo động. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương bày tỏ quan ngại của Ngài. Các xáo trộn hiện nay khiến chúng ta lo lắng, bởi vì người ta không thể nghĩ đến một thế giới công bình hơn và một niềm hy vọng dành cho giới trẻ nếu không có hòa bình. Hòa bình trong công lý, đây là nền tảng để xây dựng một nền văn minh tình thương, một tương lai hy vọng hầu được kết hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa. Nhắc lại tầm quan trọng, phải tôn trọng phẩm giá con người, Đức Hồng Y Sandri kêu gọi đừng giãn lược các quan hệ giữa Tây Phương và các nước khác thành những quan hệ duy thương mại. Quan hệ nào cũng đòi hỏi phải tôn trọng phẩm giá con người. Tin Brussels, Bỉ. Các nước giám mục Âu Châu đương đầu với những thách đố hiện nay. Các nước giám mục thành viên của Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu hiện đang tham dự phiên khoáng đại mùa thu diễn ra tại Brussels từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 4 này. Trong các phiên họp kín, 23 vị giám mục thành viên của Ủy ban cũng như các chuyên gia và đại diện của một số tổ chức thảo luận về đề tài các giáo hội Kitô tại vùng Maghreb và Maghreb. Trong bài diễn văn khai mạc phiên họp hôm thứ Tư vừa qua, Đức cha Adrianus Van Luyn, Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu nói rằng, Liên Âu ngày nay đang đối đầu với những chủ đề và thách đố cần được các chính trị gia quan tâm theo dõi và nhanh chóng đưa ra những biện pháp. Đức cha Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu nhìn nhận rằng, những xáo trộn trong thị trường tài chính thế giới hiện đang là tin tức hàng đầu. Tuy nhiên, đáng quan tâm không kém là những biến động đang xảy ra tại Cận Đông và Bắc Phi. Đức cha Van Luyn cũng nhắc đến những thách đố đang được đặt ra sau trận động đất tại Nhật Bản và sự hủy hoại trung tâm nguyên tử tại Fukushima. Ngài nói rằng, để thỏa mãn các nhu cầu năng lượng trong thế giới hiện đại, cần phải tạo sự quân bình hợp lý giữa an toàn, sự bền vững, tôn trọng môi sinh và nắm vững các kỹ thuật. Sau khi trình bày các thách đố, Đức cha Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu khẳng định rằng, giáo hội công giáo không có chiến lược, các kế hoạch hành động hay giải pháp sẵn sàng cho các thách đố này. Tuy nhiên, giáo hội có thể giúp đỡ suy tư và tìm kiếm những giải pháp. Tin Berlin, Đức. Nhiều người công giáo Đức rời bỏ giáo hội. Theo kết quả của một cuộc điều tra do báo Đức Kitô và Thế giới thực hiện, lần đầu tiên trong lịch sử nước Đức, con số người công giáo rời bỏ giáo hội trong năm 2010 đã vượt qua con số các tín hữu tin lành rời bỏ giáo hội của mình. Báo Đức Kitô và Thế giới là một phụ trương về tôn giáo của tuần báo Thời báo. Theo những cuộc nghiên cứu được báo này thực hiện trong năm 2010, có khoảng 180.000 người xin rút tên ra khỏi giáo hội công giáo La Mã. Cuộc nghiên cứu đã được thực hiện tại 27 giáo phận trên toàn quốc. Theo ước tính, trong năm vừa qua, có khoảng 150.000 tín hữu tin lành cũng xin rút tên ra khỏi giáo hội. Theo Linh Mục Tổng đại diện giáo phận Köln, sở dĩ nhiều người công giáo Đức rời bỏ giáo hội là vì cuộc khủng hoảng về những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội. Năm 2009, đã có 128.000 người công giáo rời bỏ giáo hội. Như vậy, số người rời bỏ giáo hội trong năm vừa qua tăng thêm khoảng 50.000 người. Là quê hương của nhà cải cách tin lành Luther, cũng như của Đức Đương Kim Giáo Hoàng, Đức có khoảng 1/3 dân số theo tin lành, 1/3 là người công giáo, và 1/3 gồm những người không tuyên xưng thuộc giáo hội nào hay thuộc những tôn giáo ngoài Kitô giáo. Tại Đức, không có sự tách biệt giữa nhà nước và giáo hội, cho nên tất cả những ai tuyên bố thuộc một giáo hội đều phải đóng thuế tôn giáo. Tin Strasbourg. Một ủy ban của Hội đồng Âu Châu cho biết sẽ tổ chức một cuộc thanh tra để thẩm định về hoạt động chống rửa tiền và tài trợ các tổ chức khủng bố của Tòa Thánh. Hôm thứ Năm vừa qua, ủy ban theo dõi việc chống rửa tiền và tài trợ cho các tổ chức khủng bố của Liên Âu có tên là Manivol loan báo rằng ủy ban sẽ tiến hành thanh tra các hoạt động tài chính của Tòa Thánh. Trong một thông cáo, ủy ban này cho biết, tiếp theo yêu cầu của Tòa Thánh và Quốc gia Vatican, ủy ban các bộ trưởng của Hội đồng Âu Châu đã thông qua một nghị quyết cho phép Tòa Thánh được tham gia vào ủy ban Manivol. Manivol cho biết sẽ thảo luận với Tòa Thánh về các thể thức để tổ chức một cuộc thanh tra. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 30 tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho thành lập cơ quan thông tin tài chính để giúp Tòa Thánh tuân thủ các điều lệ quốc tế trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ cho các tổ chức khủng bố. Dạo trung tuần tháng 9 năm vừa qua, Chủ tịch Ngân hàng Tòa Thánh, hay còn gọi là Viện Các Hoạt động Tôn giáo, và một giám đốc khác của ngân hàng đã bị chính phủ Ý cho điều tra vì vi phạm một luật mới của nước này về việc chống rửa tiền. Hai vị này không bị nghi ngờ về rửa tiền, mà vì những thiếu sót trong việc chuyển ngân một số tiền là 23 triệu Âu Kim. Manivol là ủy ban có trách nhiệm thẩm định xem 28 quốc gia thành viên của Hội đồng Âu Châu và Israel có tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và Âu Châu trong việc chống rửa tiền và tài trợ cho các tổ chức khủng bố không. Tòa Thánh là một quan sát viên thường trực tại Hội đồng Âu Châu từ năm 1970. Tin Faisalabad, Pakistan. Đức cha tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan liên kết cuộc bắt hại các tín hữu Kitô với các hành động quân sự của Tây phương. Đức cha Joseph Coates, Giám mục Faisalabad, thành phố lớn thứ hai của Pakistan, người vừa được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục thay thế Đức cha Lawrence Sandanya, nói rằng có sự liên hệ giữa cuộc bắt hại các tín hữu Kitô và các hành động quân sự của Tây phương. Đức cha tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan nói, chúng tôi đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong lịch sử Pakistan vì sự gia tăng bất khoan nhượng và chủ nghĩa cực đoan trong những năm vừa qua. Nhưng theo Đức cha Coates, cần phải nhìn tình hình hiện nay trong bối cảnh rộng rãi hơn của những gì đang diễn ra trên thế giới. Theo ngài, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đã phát sinh vì sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc và Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương và các cuộc tấn công từ bên ngoài lãnh thổ Pakistan, là nơi mà một số thành phần khủng bố bị giết chết, nhưng cũng có rất nhiều người vô tội bị sát hại. Đức cha Coates nói rằng, khi một người Hồi giáo nhìn về Tây phương thì họ luôn xem đó là một thế giới Kitô giáo. Nhiều người Hồi giáo vẫn tự hỏi, các tín hữu Kitô đang khủng bố, tại sao Đức Giáo Hoàng không kết án loại khủng bố này? Tin Cần Thơ. Nhà nước Cộng sản Việt Nam tổ chức huấn luyện các chúng sinh về an ninh quốc phòng. Theo tin của báo Đại Đoàn Kết, cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được hãng tin Asia News trích thuật. Hôm mùng 5 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh Trung ương phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh Cần Thơ mở lớp thí điểm về giáo dục quốc phòng an ninh cho 191 chủng sinh Đại chúng viện Thanh Quý, Cần Thơ. Lớp học kéo dài cho đến ngày mùng 8 tháng 4. Các học viên được học hỏi về các vấn đề như quan điểm, chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, trách nhiệm của các vị chức sắc trong đạo Công giáo, quan điểm chủ trương, chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước, phòng chống âm mưu, thủ đoạn để thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, tình hình nhiệm vụ và phát triển kinh tế xã hội. Theo hãng tin Asia News, Chương trình thí điểm này thể hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam muốn nhồi sọ theo đường lối Trung Quốc và kiểm soát giáo hội công giáo. Tin Tripoli, Libya. Đức cha đại diện tông tòa tại Tripoli đề cao gương sáng của các nữ y tá Phi Luật Tân đối với cộng đồng công giáo địa phương cũng như dân chúng Libya. Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa tại Tripoli, cho biết có khoảng 3.000 nhân viên y tế Phi Luật Tân, từ bác sĩ, y tá và y công, mà phần lớn là phụ nữ đang làm việc tại Tripoli và trong các bệnh viện lớn của Libya. Tất cả đều hy sinh phục vụ trong những điều kiện rất nguy hiểm. Một số hiện đang có mặt tại Benghazi, Brega, là những nơi đang có giao tranh. Hiện còn một cộng đồng công giáo nhỏ bé khoảng 200 người, mà phần lớn là người Phi Luật Tân và Hạ Sahara Phi Châu, vẫn cương quyết ở lại Tripoli. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Tiết Thanh Minh và người công giáo Trung Quốc do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tạo mộ, hội là đạp thanh. Người Việt Nam nào cũng thuộc lòng câu thơ này của Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Trong tín ngưỡng Việt Nam, học giả Toan Ánh giải thích, tiết Thanh Minh được coi là một lễ tiết, tức là một ngày Tết có cúng lễ. Nhân ngày Thanh Minh tới, người Á Đông, nhất là người Trung Hoa và Việt Nam, có tục ăn Tết Thanh Minh. Theo Phan Kế Bích, trong Việt Nam phong tục, thì người Tàu, nhân hôm ấy, giai nhân tài tử đua nhau đi tạo mộ, gọi là hội đạp thanh. Người Việt Nam ta tuy không hoàn toàn ăn Tết Thanh Minh như người Tàu, nhưng cũng nhân ngày Tết này rủ nhau đi viếng mộ gia tiên và cũng làm lễ cúng gia tiên sau cuộc tạo mộ. Lễ Thanh Minh vừa được người Trung Quốc cử hành hôm thứ Ba ngày 5 tháng 4 vừa qua. Trong ngày lễ này, người Trung Hoa đến các nghĩa trang để tạo mộ, tức dọn dẹp các ngôi mộ của người thân. Trong tiết Thanh Minh tại Trung Quốc, trời mưa hầu như mỗi ngày, cho nên con người dễ xúc động khi tưởng nhớ đến người thân đã ra đi. Lễ này cũng nhắc nhở họ rằng, cuộc sống chóng qua, năm tháng qua mau, chỉ có tình cảm gia đình là tồn tại. Có từ 2.500 năm nay, lễ Thanh Minh bắt đầu từ thời nhà Chu vào thế kỷ thứ 12 và 13 trước Công Nguyên. Lễ này đánh dấu thời gian trong xanh và sáng sủa, cho nên gọi là Thanh Minh. Thời tiết bắt đầu ấm áp, đây là thời kỳ lý tưởng cho việc gieo trồng. Từ hơn 2.000 năm lịch sử, lễ Thanh Minh đã ăn sâu trong lòng người Trung Hoa. Tin hay không tin, dễ cảm xúc hay cứng lòng, người Trung Hoa nào cũng giữ ngày Thanh Minh và ra nghĩa trang để tỏ lòng báo hiếu trước mộ ông bà tổ tiên. Họ thắp nhang, đốt pháo, đốt tiền mã, mang hoa quả bánh trái hay rượu đến đặt trên mộ và bái lạy trước mặt người quá cố. Trong tiết Thanh Minh, dù ở đâu, người Trung Hoa nào cũng cố gắng trở về nhà để viếng mộ người thân. Họ trưng bày ảnh của người quá cố trong nhà hay ngoài nghĩa trang để tỏ lòng tôn kính và biết ơn. Họ bái lạy trước người thân đã khuất núi. Đối với người Công giáo, nhất là những người mới trở lại, phải tuân giữ ngày Thanh Minh là một điều khiến cho nhiều người lúng túng. Trong truyền thống của giáo hội Công giáo, cách thế tốt đẹp nhất để tưởng nhớ người chết là xin lễ và hiệp dân thánh lễ. Chính vì vậy mà nhiều người không muốn nhìn nhận tầm quan trọng của các nghi thức cổ truyền của dân tộc. Đôi khi trong các gia đình lại xảy ra căng thẳng giữa người trở lại Công giáo và người không Công giáo. Người Công giáo bị tố cáo chỉ tôn thờ Thiên Chúa mà không màng đến lòng hiếu thảo và quên người quá cố. Đây là lý do khiến giáo hội Công giáo không được thiện cảm của nhiều người Trung Hoa. Điều này cũng đã từng xảy ra tại Việt Nam trong những thế kỷ đầu khi Tin Mừng được rao giảng tại Việt Nam. Hiện nay, người Công giáo Trung Hoa vẫn giữ lòng báo hiếu với tổ tiên, ông bà và người quá cố, và cố gắng thích nghi sự tưởng nhớ người quá cố với những tập tục cổ truyền của ngày Thanh Minh. Một phóng viên của hãng thông tin Asian News tiếp xúc với nhiều linh mục Trung Hoa để hỏi về những sinh hoạt mà giáo hội đề ra trong ngày lễ Thanh Minh. Linh mục nào cũng cho biết rằng, hiện nay không còn ai trách cứ người Công giáo về điểm này. Người Công giáo cũng chứng tỏ vẫn tưởng nhớ người chết và tỏ lòng báo hiếu với ông bà tổ tiên như mọi người. Trong giáo phận Nanchon, tỉnh Sichuan, một linh mục là cha Chen Guanggao đã cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Xinhan trong tu viện Biển Đức ở Nanchon. Nhiều người không Công giáo cũng tham dự thánh lễ và bắt đầu nhận ra rằng giáo hội Công giáo rất gần gũi với văn hóa Trung Hoa và luôn khuyến khích lòng hiếu thảo và tôn trọng đối với người chết. Trong thánh lễ cầu nguyện cho người quá cố, nhiều người cảm nhận được sự yêu mến và quan tâm của giáo hội đối với người chết. Một thiếu nữ tên là Ly nói, tôi không phải là người có đạo, nhưng mẹ tôi là một tín hữu Công giáo. Khi qua đời, bà bày tỏ mong ước được chôn cất ở đây. Chúng tôi ít đến đây, nhưng tâm hồn chúng tôi không thể nào quên được tình yêu của mẹ dành cho chúng tôi. Hôm nay, cha Chen dân thánh lễ, và như vậy chúng tôi có thể nói lên tình yêu của chúng tôi đối với mẹ chúng tôi như bà vẫn mong muốn. Đồng thời, qua nghi thức, tôi hiểu được tại sao mẹ tôi tin Chúa và giáo hội. Giáo hội ý thức được những nhu cầu sâu xa của con người và luôn chứng tỏ tình yêu của Chúa là đấng chăm sóc cho những người thiếu thốn. Chúng tôi rất sung sướng. Để thích nghi với việc tưởng nhớ người chết theo những nghi thức cổ truyền, nghĩa trang Công giáo Xinhan cũng có trang bị một cái giếng dành cho những ai muốn đốt pháo. Theo hãng thông tấn Asian News, nếu giáo hội được hội nhập hơn với văn hóa truyền thống của dân tộc, giáo hội sẽ được dân chúng Trung Quốc chấp nhận dễ dàng hơn. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về tiết Thanh Minh và người Công giáo Trung Quốc. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi những chia sẻ của Đức Cha Bùi Tuần về thái độ sống đừng vô cảm. Đức Cha đã chia sẻ như sau. Vô cảm là một tiêu cực tồi tệ trong đạo đức. Vô cảm thuộc về cái tâm. Cái tâm thuộc về tâm linh, nhưng được diễn tả ở trái tim, nên hay gọi là trái tim cho dễ hiểu. Người vô cảm là người có trái tim chai cứng. Hậu quả của vô cảm trong đạo đức là rất nghiêm trọng. xin đưa ra vài cảnh báo của Chúa được ghi trong Phúc Âm. Thứ nhất, hậu quả khủng khiếp của vô cảm trong đạo đức. Về vô cảm trước những khổ đau của người khác, Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn ông phú hộ và người ăn mày Lazaro. Ông phú hộ hưởng cuộc đời sung sướng, người nghèo khó Lazaro thì ngồi ăn xin ở cổng nhà ông phú hộ. Lazaro vừa nghèo vừa bệnh tật. Ông phú hộ không thể không biết người ăn mày đó ngày đêm ở cổng nhà ông. Nhưng ông vô cảm. Sau cùng, người nghèo khó Lazaro chết. Ông được đưa lên thiên đàng. Ít lâu sau, ông phú hộ cũng chết. Ông bị ném xuống hỏa ngục. Hình phạt rất khủng khiếp. Đâu có ngờ. Về vô cảm đối với tình yêu Chúa, Chúa Giêsu đã nói về thành Jerusalem như sau. Jerusalem, Jerusalem, đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà của các ngươi sẽ bỏ mặc cho các ngươi. Phúc Âm theo Thánh Luca chương 13 câu 34. Lần khác, Chúa Giêsu nhìn Jerusalem mà khóc. Người nói, sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Luca 19:44. Hình phạt rất nặng nề, đâu có ngờ. Về vô cảm trước sự không theo ý Chúa, Chúa Giêsu nói rõ rằng, không phải bất cứ ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, là đứng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 7, câu 21-23. Họ bị kết án vì họ đã nhân danh Chúa mà làm những việc lành để tìm lợi riêng, chứ không thực sự để làm sáng danh Chúa. Án phạt thật đau đớn, đâu có ngờ. Nguy cơ của vô cảm sẽ tăng lên khi nó phát triển theo hướng phạm thêm tội lỗi. Điểm thứ hai, mô tả những phát triển phức tạp của vô cảm. Người vô cảm trước tiếng gọi của bổn phận mến Chúa yêu người, lại hay che giấu lỗi lầm của mình bằng lối sống đạo đức giả. Phúc Âm nói về họ như những người thích vẻ đạo đức bề ngoài. Họ giữ luật kiên việc ngày Sa-bát, không ngồi chung bàn với những người tội lỗi, rửa tay trước khi ăn. Họ tỏ ra bén nhạy, hăng say và tỉ mỉ với những hình thức đạo đức như thế. Mục đích chính là gây uy tín. Lối sống đạo đức bề ngoài đó dễ lây lan. Đông người trở thành nhóm, nhiều nhóm làm nên giai cấp. Khi giai cấp có quyền lợi riêng và luật lệ riêng, nó sẽ trở thành cơ chế. Cơ chế như thế là một quyền lực. Nó lèo lái, hướng dẫn dư luận, nhiều khi áp đảo. Theo Phúc Âm, chính giai cấp đạo đức giả đã kích động đám đông, đổi lòng đối với Chúa Giêsu. Họ đưa đám đông đến sự vô cảm tột độ. Đó là hiệp thông hiệp nhất với họ trong quyết tâm loại trừ Chúa Giêsu bằng cái án chết rất mực bất công. Mấy ngày trước, đám đông còn hoan hô đón rước Chúa Giêsu. Thế mà bây giờ họ quay ra phỉ báng, nhạo cười, nhục mạ và xin giết người. lúc hấp hối trên thánh giá, Chúa kêu khát, họ cho chút giấm chua thay vị nước, chứng tỏ sự vô cảm của họ đã đưa họ tới sự thù ghét triệt để một cách man rợ kinh hoàng. Vô cảm là một sức mạnh phá hoại đạo đức vừa tinh vi vừa thô bạo, nhất là khi nó đã trở thành nếp sống bình thường. Thời xưa là thế, thời nay cũng vậy. Điểm thứ ba, vô cảm lớn nhất. Kinh Thánh coi sự không ăn năn sám hối trước những cảnh báo là một vô cảm rất lớn. Trong ăn năn sám hối, điều quan trọng cần được thực hiện là đổi mới cái tâm. Thánh vương David cầu nguyện, lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một quả tim trong trắng. Thánh Vịnh 51 câu 12. Nơi tiên tri Jeremiah, Chúa phán, ta sẽ ghi luật ta trong đáy lòng ngươi, và sẽ viết luật đó trên trái tim chúng. Nơi tiên tri Ezekiel, Chúa phán, ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt. Tất nhiên, trái tim nói đây phải được hiểu là một trái tim thẳm sâu, tức cái tâm thuộc tâm linh. Chính trái tim sâu thẳm ấy được Kinh Thánh gọi là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chính tại đó Chúa đến gặp ta gặp gỡ Chúa. Chính tại đó Chúa ở lại với ta. Chính tại đó Chúa ban cho ta lửa tình yêu và ánh sáng chân lý. Chính tại đó ta sẽ có những lựa chọn, những hướng đi, những quyết định nhờ lời Chúa dẫn đưa. Khi nghe lời Chúa Giêsu phán, tôi hy sinh mạng sống tôi cho đoàn chiên, Phúc âm Thánh Gioan chương 10 câu 15. Nếu tôi cảm thấy xúc động trong trái tim, thì xúc động đó là vang vọng từ cái tâm sâu thẳm của tâm linh. Xúc động đó là rất tư riêng. Khi suy gẫm lời Chúa Giêsu nói, các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con, Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 12. Nếu tôi cảm thấy xao xuyến trong lòng, thì sao xuyến đó là rung động từ cái tâm sâu thẳm của tâm linh. Rung động đó thúc giục tôi gần gũi và chia sẻ. Chính vì trái tim sâu thẳm giữ một vai trò quan trọng trong đời sống đạo đức, nên sám hối cần phải đổi mới nó. Nếu không, sám hối sẽ chỉ là hình thức, vô cảm sẽ vẫn còn vô cảm. Tình hình hiện nay có nhiều dấu hiệu không lành, có nhiều tiếng báo động, nhưng trong lĩnh vực phần rỗi, trái tim nhạy bén sẽ là cơ quan báo động cần thiết nhất. Nếu chẳng may nó đã vô cảm, thì phần rỗi sẽ ra sao? Riêng tôi, cho dù có thể đôi khi còn vô cảm trong một số lĩnh vực, nhưng không bao giờ vô cảm trước lời Chúa phán sau đây. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay không thương đứa con mình mang nặng đẻ đau? Cho dù họ có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên con bao giờ. Isaiah chương 49 câu 15. Tôi tin vào tình yêu thương xót của Chúa, niềm tin ấy đã cứu tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Đức cha Bùi Tuần về thái độ sống đừng vô cảm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Đinh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau thời Công đồng Trung Vatican II, giới học giả Công giáo bắt đầu thảo luận nhiều về sự đồng trinh của Đức Maria. Cuộc thảo luận đã khai mào với cuốn sách của bác sĩ Mitter tựa đề Tín lý và sinh học của Thánh gia, xuất bản tại Vienna, thủ đô nước Áo, năm 1952. Bác sĩ Mitter cho rằng Đức Maria đã sinh Chúa Giêsu một cách bình thường như mọi phụ nữ khác, nhưng vẫn đồng trinh vì đã thụ thai mà không có sự can thiệp nào của nam giới. Cuộc thảo luận lan nhanh như vết dầu loang tại Hòa Lan, Pháp, Hoa Kỳ, Italia và Thụy Sĩ. Lập trường chung của các học giả thảo luận vấn đề này đó là không thể tiếp tục giáo lý truyền thống về việc Đức Maria thụ thai và sinh con mà vẫn đồng trinh như một sự kiện sinh học nữa, mà cần phải tìm ra các giải thích mới khác. Tại Hòa Lan, sách giáo lý xuất bản năm 1966 giải thích ý nghĩa tín lý Đức Giêsu sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria như là ơn Thiên Chúa ban cho nhân loại, vượt mọi khả thể của con người. Chỉ sau nhiều cuộc họp với các nhà thần học thuộc cả hai phe, chống và phò, Hội đồng Giám mục Hòa Lan mới có thể đưa vào văn bản khẳng định sự kiện nhiệm mầu việc thụ thai đồng trinh Đức Giêsu và sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Tại Pháp, học giả Ma Lê khước từ tính cách lịch sử của việc thụ thai đồng trinh. Học giả Everly thì cho rằng sự đồng trinh của Đức Maria là việc giải thích thể lý mầu nhiệm nhập thể. Còn học giả Dolto nghĩ rằng việc Đức Maria đồng trinh là một ám tỉ sự hoàn toàn sẵn sàng của mẹ. Thánh Giuse là cha nuôi, nhưng cũng có thể là cha thật, nhưng điều này không có gì là quan trọng. Trong khi hai học giả Grelo và Laurentin chống lại các khẳng định hời hợt này và tìm ý nghĩa của dữ kiện truyền thống trên bình diện phương pháp và khoa học. Bên Hoa Kỳ, cuộc thảo luận bắt đầu năm 1969 với học giả Rosemary Ritter. Bà cho rằng các trình thuật phúc âm liên quan tới việc thụ thai đồng trinh Chúa Giêsu là một truyền thống có sau này, trong tương quan với truyền thống ban đầu và lịch sử hơn là chức làm cha vật lý của Thánh Giuse. Sau đó học giả Brown thu thập các lý lẽ phò và chống lại việc thụ thai đồng trinh mà không chọn lập trường rõ ràng nào. Tại Italia đã không có các cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề này. Năm 1971, học giả Ortensio da Spinetoli chỉ duyệt xét vấn đề trên bình diện chú giải Kinh Thánh và bỏ ngỏ cho mọi giải pháp. Kiểu giải thích mới được phổ biến qua việc dịch tác phẩm của học giả Renan, Craveri, Hans Quinn, Bauer, Everly. Hơn là các sách và các khảo luận, cuốn phim Đức Giêsu thành Nazareth của nhà đạo diễn Jeff Firelli đã gây ra phản ứng mạnh vì trình bày cảnh Đức Maria la hét đau đớn khi sinh con, giống như bất cứ phụ nữ nào khác. Người chống thì cho rằng như thế là không phù hợp với việc sinh con lạ lùng của Đức Trinh Nữ. Người phò thì ủng hộ quyền tự do diễn tả của phim ảnh và cảnh Đức Maria đớn đau la hét khi sinh con một cách bình thường như mọi phụ nữ khác. Tại Thụy Sĩ, thần học gia Quynh giải thích việc sinh con đồng trinh như là sự sinh học hóa ý niệm về đấng cứu thế được sinh ra bởi Chúa Thánh Thần, và ông khẳng định rằng không ai bị bắt buộc phải tin vào sự kiện sinh học của việc thụ thai và sinh ra đồng trinh. Bộ Giáo lý Đức Tin đã can thiệp nhằm giải quyết lập trường giáo lý sai lạc này năm 1975. Nhưng vì thần học gia Hans Quinn đã không sửa sai lập trường của mình, nên năm 1979, Bộ Giáo lý Đức Tin đã thu hồi quyền dạy học của giáo sư. Bên Tây Ban Nha, các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học cũng thảo luận vấn đề Đức Maria thụ thai và sinh con đồng trinh. Năm 1976, học giả Picasa cho xuất bản cuốn sách tựa đề Các nguồn gốc của Đức Giêsu thử phân tích Kitô học Kinh Thánh. Ông di chuyển theo chiều hướng của học giả Brown, nghĩa là giữ khoảng cách đối với dữ kiện lịch sử sinh học và thần học. Học giả Picasa cho rằng thật là nguy hiểm khi khẳng định một cách tuyệt đối thực tại lịch sử của việc thụ thai đồng trinh, cũng như khi giản lược nó thành một biểu tượng thuần túy. Cuộc tranh luận bùng nổ với bài khảo luận của học giả Scheifler đăng trên Nguyệt San Mục Vụ, Muối Đất, San Pere tựa đề Việc sinh ra cổ xưa đã mất, nghiên cứu kinh thánh về thời thơ ấu của Đức Giêsu. Sự kiện học giả Scheffler nghi ngờ việc thụ thai và sinh ra đồng trinh đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của Đức Hồng Y Gonzales Martin, giáo chủ giáo hội công giáo, của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cũng như của các thần học gia Tây Ban Nha khác. Tất cả các vị kể trên đã tái khẳng định giáo lý truyền thống của giáo hội liên quan tới sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Năm 1980, vấn đề tái xuất hiện với một loạt các bài viết của học giả Salas trên Nguyệt San Kinh Thánh và Đức Tin, Biblia Ife. Trong đó học giả Salas đề nghị duy trì việc thụ thai đồng trinh có Chúa Giêsu là nhân vật chính, chứ không duy trì sự đồng trinh sinh học, trong đó Đức Maria là người hành động hàng đầu. Học giả Fernandez đưa ra câu trả lời trên bình diện thần học và khẳng định rằng kiểu trình bày chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria do học giả Salas đưa ra là điều không thể chấp nhận được. Việc duyệt xét các lập trường khác nhau liên quan tới vấn đề sự đồng trinh của Đức Maria thúc đẩy chúng ta tìm kiếm các dấu hiệu đã có trước trong môi trường Tin Lành bên Đức hồi thế kỷ 19. Nguồn gốc cuộc thảo luận đã bắt đầu với học giả Strauss hồi năm 1835. Dựa trên khoa chú giải phê bình lịch sử, học giả Strauss khẳng định rằng việc Đức Maria thụ thai đồng trinh Đức Giêsu là một huyền thoại Kitô, nghĩa là một việc mặc áo lịch sử hóa cho một tư tưởng Kitô ban đầu. Nó đã nảy sinh để trao ban sự chắc chắn cho chức làm con Thiên Chúa của Đức Giêsu, khi người ta đi ngược dòng thời gian từ biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa lên tới biến cố người được thụ thai. Chính khi đó, người ta mới mặc cho ý niệm này một trình thuật quy tụ ba yếu tố kinh thánh cựu ước. Thứ nhất là việc hiểu trong nghĩa sinh học chức làm con Thiên Chúa của Đức Giêsu dưới ảnh hưởng của Thánh Vịnh 2 câu 7. Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Thứ hai là việc sinh ra nhiệm màu của vài nhân vật trong Kinh Thánh Cựu Ước. Và thứ ba là việc diễn tả Đấng Messiah như là con của một trinh nữ, theo văn bản ngôn sứ Isaiah, chương 7, câu 14. Này đây, thiếu nữ sẽ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Nguồn gốc do Thái Kitô liên quan tới việc thụ thai đồng trinh này, từ học giả Strauss sang học giả Hagnack, sẽ bị học giả Hillman và các người chủ trương trộn lẫn tôn giáo đả kích. Những người này ủng hộ ảnh hưởng Hy Lạp của huyền thoại thần học ngoại giáo trên trình thuật. Học giả Gunkel trộn lẫn hai viễn tượng trong môi giới của một Do Thái giáo hướng chiều về việc hấp thụ các yếu tố Hy Lạp. Học giả Dibelius loại trừ lý thuyết tùy thuộc chất liệu huyền thoại Hy Lạp hay tùy thuộc quan niệm Do Thái. Theo ông, đây không phải là việc du nhập các yếu tố, mà là sáng chế ra một truyền kỳ hoàn toàn có tính cách Kitô, nhưng đã hấp thụ yếu tố thần học Ai Cập của việc sinh ra do thần khí và dùng các phạm trù Do Thái Kinh Thánh Cựu Ước. Vì thế, theo học giả Dibelius, tiến trình tạo thành truyền kỳ của việc thụ thai đồng trinh đi ngang qua ba giai đoạn mà học giả tin là có thể dẫn chứng với các tài liệu. Thứ nhất là sự hiểu biết và sử dụng Do Thái Kitô yếu tố thần học về việc sinh ra do thần khí mà không có sự can thiệp của người nam. Thứ hai là việc cụ thể hóa tư tưởng ấy trong truyền kỳ của sự thụ thai đồng trinh, loại trừ việc thành hôn với thần linh. Thứ ba là việc huyền thoại hóa qua sự đối chiếu truyền kỳ với thực tại lịch sử, định vị trí việc sinh ra của Đức Giêsu trong bối cảnh hôn nhân. Mặc dù sức hấp dẫn của nó khiến cho nhiều học giả hậu sinh thuộc thời đại chúng ta chạy theo, nhưng lý thuyết này của học giả Dibelius sẽ bị coi là không thể ủng hộ được trên bình diện khoa học và là một ảo thị, trong nghĩa yếu tố thần học về sự sinh ra do thần khí trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như trong Thánh Phaolô, chẳng hạn như sự sinh ra của Isaac, không loại bỏ, trái lại còn giả thiết chức làm cha sinh học của người nam. Tuy nhiên, nền tảng của cuộc thảo luận đã thành hình và đặt để giới học giả trước một vấn nạn có ba chiều kích. Thứ nhất, việc thụ thai đồng trinh có phải là một dữ kiện lịch sử hay chỉ là một yếu tố thần học? Thứ hai, đâu là nguồn gốc của tư tưởng và trình thuật liên quan tới việc thụ thai đồng trinh? Và thứ ba, nó có phải là một yếu tố quan trọng hay là một yếu tố được Kitô giáo ưa thích? Trong lần tới, chúng ta sẽ tìm cách trả lời cho ba câu hỏi trên đây.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên trang báo Tâm Linh Vào Đời có viết một câu chuyện như sau. Có một người chăn chiên nọ, ông có cả một đàn chiên rất lớn, nhưng ông không thuê ai chăn giúp cả, mà chính ông chăn dắt chúng. Mỗi sáng, ông dẫn chúng đi ra cánh đồng cỏ, và chiều chiều, ông lại dẫn chúng về chuồng. Hàng rào của khu chuồng của ông có một lỗ hổng rất lớn. Người hàng xóm hỏi tại sao ông không bít cái lỗ hổng đó lại. Ông chỉ mỉm cười mà không trả lời vì sao ông để như thế. Một ngày nọ, có một chú chiên ngó qua cái lỗ hổng ấy và nghĩ đến sự tự do bên ngoài, tha hồ vui đùa. Nó liền chui qua cái lỗ hổng đó và tiến về cánh rừng. Nó đâu biết rằng nguy hiểm đang rình rập nó. Bỗng nó nghe tiếng động sau lưng. Quay lại thì hỡi ôi, một con chó sói đang lao về phía nó. Nó ra sức chạy, đâm cả vào bụi gai và cố hết sức chạy để thoát mạng. Cả mình mẩy đầy những vết rách và máu đang rỉ ra đau đớn. Thấy một cái hang và nó đã kịp chạy vào để thoát khỏi sự đuổi bắt của con sói. Thấp thoáng bóng ai ngoài cửa hang, nó nhìn ra và thấy người chủ đã đưa nó về chuồng chiều nay. Người chăn chiên đã vác nó trên vai, đem nó về chuồng và băng bó vết thương cho nó, mà không tỏ ra một thái độ giận dữ nào. Ông hàng xóm biết chuyện, hỏi tại sao ông không bít cái lỗ ấy vào. Người chăn chiên trả lời, vì tôi muốn chiên của tôi gắn bó với tôi không phải một cách miễn cưỡng, và đó là cách chiên tôi hiểu được tôi yêu chúng thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa yêu chúng ta và Ngài luôn thiết tha mong mỏi sự đáp trả của chúng ta đối với tình yêu của Ngài. Thế nhưng, Người không miễn cưỡng. Người thực sự tôn trọng tự do của chúng ta. Chúng ta tự do chọn lựa hay không chọn lựa Người. Và đó cũng là tấn bi kịch cho con người nếu chúng ta có sự chọn lựa sai lầm, vì tự do luôn đi liền với trách nhiệm. Vì thế, có rất nhiều người
tự đi tìm cho mình cánh đồng cỏ xanh tươi theo ý của họ. Nhưng đồng thời, họ có trách nhiệm phải đối đầu với bao nguy hiểm mà họ sẽ gặp phải. Hình ảnh người cha có hai người con trong dụ ngôn, người cha nhân hậu, cũng phản ánh trọn vẹn tình yêu thương và sự tôn trọng tự do của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Để con ra đi là người cha phải sống trong tâm trạng lo âu, mong nhớ, vì biết con sẽ phải đối diện với bao cám dỗ, bủa vây, bao nhiêu gian khó đang chờ đón. Nhưng người cha không hề dùng cái quyền làm cha của mình để giữ con ở lại. Người cha cũng có thể dùng biện pháp chế tài, tức là không chia tiền bạc, tài sản, thì khả năng người con không dám ra đời với hai bàn tay trắng và buộc phải ở lại là rất cao. Nhưng không, một khi nó muốn ra đi, người cha vô cùng tôn trọng tự do và ban phát đầy đủ những ơn huệ của mình cho nó. Biết rõ Giuđa đã có ý định nộp mình, và khi thấy giờ đã đến, Đức Giêsu cũng xao xuyến tâm thần. Nhưng khi cùng các môn đệ ăn lễ vượt qua, trước mặt các môn đệ, Chúa Giêsu chỉ nói chung chung để Giuđa tự biết. Người tiếp tục bày tỏ lòng yêu thương khi trao bánh như trao chính mình cho anh. Thầy nhắc nhở công việc mà anh ta sắp làm một cách tế nhị, đến độ các môn đệ khác không hiểu, để Giuđa còn có cơ hội dừng lại tội ác của mình và có đường quay về. Nhưng bấy nhiêu cố gắng của Ngài cũng không làm thay đổi một trái tim phản bội. Giuđa đã ra đi và tâm hồn anh ta đã ngập tràn bóng tối của Satan. Với thân phận yếu đuối của con người, trong sự tự do, chúng ta luôn có khuynh hướng thiên về bản chất phản bội của Giuđa hay sự đam mê những quyến rũ thế gian của người con hoang đàn. Và chúng ta phải trả giá cho sự tự do không đáp trả tiếng gọi của Chúa bằng sự đánh mất sự bình an và ơn ích trong đời sống của mình. Tuy nhiên, đoạn kết của mỗi cuộc sống tội lỗi trở nên tươi sáng hay bi thảm, điều đó phụ thuộc vào sự tin tưởng của chúng ta vào lòng thương xót và thứ tha của Thiên Chúa, Đấng đã từng tuyên bố, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Khi nhận ra con người thật của mình cùng với sự phản bội, Giuđa đã không dám tin vào tình thương tha thứ của Chúa. Ông ta đã kết liễu đời mình bằng một cái chết trong thất vọng ê chề. Người con hoang đàn, sau khi ăn tiêu hết tiền bạc, bị người đời vứt bỏ với tấm thân tàn ma dại. Nhưng anh ta đã không để mặc cuộc đời mình cuốn đi theo dông bão của cuộc đời. Anh ta tin tưởng vào tình yêu của người cha nhân hậu và can đảm đứng dậy, thực hiện chuyến trở về cho cả cuộc đời mình. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và cũng khát khao kêu mời sự đáp trả của chúng con. Nhưng trong tình yêu, Ngài không miễn cưỡng. Ngài luôn tôn trọng sự chọn lựa và quyết định của chúng con. Xin cho chúng con sự sáng suốt để biết chọn lựa con đường nào dẫn đến tình yêu của Chúa. Và khi trót có một chọn lựa sai lầm, xin cho chúng con biết tin tưởng vào tình Chúa xót thương và lòng tha thứ của Ngài để can đảm thực hiện cuộc quay về. Cho dù chỉ còn một giây phút được sống trên cuộc đời này. Vì với Chúa, tình yêu không bao giờ là điều muộn màng. Amen.
con thất vọng, tâm tư tan rồi giấc mộng, chợt lòng nghe tiếng xa xăm, đâu như tiếng khóc âm thầm, cụ tình con ngày đâu dám trở về. Chân lòng hối lỗi rồi, bao la ôi tâm lòng sao tha thứ bỏ qua bao lỗi lầm lừa, con tim đoan dư từ nay yêu chưa ngàn thu đi ngắm tình cha.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.